Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 6 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Chiều 6 tháng 5, lễ chiêm bái xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức chính thức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân từ nhiều tỉnh thành. Dù lễ bắt đầu lúc 14 giờ, nhiều người đã đến từ sáng để xếp hàng chờ đợi trong thời tiết nắng nóng. An ninh được siết chặt, mọi người phải qua cổng kiểm soát, không được mang điện thoại hay ghi hình trong chánh điện. Ban tổ chức bố trí hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và điều phối dòng người. Khoảng 15 giờ những người đầu tiên được vào chánh điện chiêm bái. Nhiều người xúc động chia sẻ cảm xúc. Theo ban tổ chức, lễ chiêm bái xá lợi Bồ Tát Thích Quảng Đức diễn ra từ ngày 6 đến 10 tháng 5, tức mùng 9 đến 13 tháng 4 âm lịch, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 6 tháng 5, Đại lễ Phật Đản Vơ Sắc Liên Hiệp Quốc 2025 khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài 3 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa. Vơ Sắc là dịp tưởng niệm 3 sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật, đồng thời lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và hòa bình đến nhân loại. Trước đó vào tối 5 tháng 5, Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ rước tôn tượng Đức Phật Đản Xanh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự, mở đầu tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2569. Đoàn rước đi qua nhiều tuyến đường, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cử hành nghi thức lễ mộc dục, tắm Phật. Đây là một trong những lễ nghi chính của lễ Phật Đản. Hôm nay liên quan vụ hai anh em ruột cướp tiệm vàng ở Hóc Môn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Lê Duy Đông, 23 tuổi và Lê Duy Đạt, 30 tuổi, anh em ruột cùng quê Thanh Hóa để điều tra về tội cướp tài sản. Camera đã ghi lại hình ảnh diễn biến vụ cướp tiệm vàng này. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, nghi phạm dùng búa đập vỡ tủ kính tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, định lấy vàng thì bị chủ tiệm chống trả. Trong lúc giằng co, nghi phạm bị người phụ nữ giật búa đánh lại. Một nghi phạm khác chạy vào giải vây rồi cùng tẩu thoát. Tuy nhiên chỉ sau gần 4 giờ, đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp công an các địa phương bắt giữ hai nghi phạm khi đang lẩn trốn tại quận 12. Cả hai khai do nợ nần nên chuẩn bị công cụ, phương tiện, theo dõi nhiều tiệm vàng để gây án. Công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng. Ngày 6 tháng 5, điều tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14 tuổi, tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, liên quan vụ tai nạn giao thông khiến cháu Trân tử vong ngày 4 tháng 9 năm 2024. Gia đình tiếp tục yêu cầu khởi tố tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung 33 tuổi quê Trà Vinh, người điều khiển xe tải va chạm với xe đạp điện khiến Trân tử vong và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sau buổi làm việc, cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng như xe đạp điện, quần áo của nạn nhân và làm việc với các cán bộ, nhân chứng, luật sư liên quan. Luật sư phía gia đình cũng kiến nghị xem xét lại nhiều bút lục có dấu hiệu sai thủ tục tố tụng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra 3 nội dung gồm vụ tai nạn khiến cháu Trân tử vong, 2 là hành vi của ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của cháu Trân, đã bắn tài xế Trung rồi tự sát vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, 3 là làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long. Về sức khỏe của tài xế Trung, hiện ông Trung đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng chưa tỉnh táo. Sau ca phẫu thuật lấy đạn ra khỏi vùng trán, ông Trung bị tổn thương não nặng, hôn mê và yếu nửa người bên trái. Trong khi đó, liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại Bạc Liêu, khiến ông Huỳnh Nam Tiến và cháu ngoại Trương Huỳnh Long tử vong. Ông Trương Anh Cần, cha của bé Long, cho biết rất đau lòng khi ông Tiến bị kết luận là người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, nên không khởi tố vụ án. Ông Cần cho rằng kết luận này không công bằng vì người gây tai nạn là tài xế Quy, đi từ đường nhánh ra đường chính nhưng không nhường đường, không chú ý quan sát và đi sai phần đường, có lỗi chính trong vụ tai nạn. Ông Cần cũng dẫn chứng từ công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu và các quy định pháp luật về giao thông để làm rõ trách nhiệm của tài xế Quy. Ông Cần đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhưng đều bị bác đơn, cho rằng không thuộc thẩm quyền. Ông tiếp tục gửi đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tại Cần Thơ sáng 6 tháng 5, lãnh đạo Công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cho biết, đã chỉ đạo lực lượng xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy có hành vi lấn làn, chửi bới và bẻ gãy cần gạt mưa ô tô. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra ngày 5 tháng 5 trên đường 3 tháng 2, gần vòng xoay cầu Đầu Sấu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong clip, người đàn ông chạy xe máy lấn vào làn ô tô, sau đó dừng xe, mở cửa ô tô và có lời lẽ thô tục nhắm vào tài xế. Không dừng lại ở đó, người này còn bẻ gãy hai cần gạt mưa của xe. Phải đến khi một người xuất hiện can ngăn, người đàn ông mới chịu rời đi. Tài xế ô tô không phản ứng mà dùng thiết bị ghi hình toàn bộ sự việc. Clip sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Sau khi xem clip, nhiều người bức xúc, kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục có thông báo xin lỗi người dân và du khách sau sự cố kỹ thuật bắn súng thần công ở kỳ đài Huế rơi lạc vào khán giả xảy ra vào tối 3 tháng 5. Theo thông báo trên, sự cố kỹ thuật xảy ra trong hoạt động bắn hỏa pháo tại kỳ đài Huế đã ảnh hưởng đến sự an toàn của một số người dân du khách đứng xem tại khu vực Phu Văn Lâu. Rất may không có ai bị thương sau sự việc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chân thành gửi lời xin lỗi, mong nhận được sự thông cảm sâu sắc từ những người dân và du khách đã bị ảnh hưởng. Với trách nhiệm và tinh thần cầu thị, phía trung tâm cho biết sẽ rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật để không xảy ra sự cố tương tự. Ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nhan Hải Duy, 27 tuổi, và ông Nhan Công Trứ, 60 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ và biết bà Hát, 44 tuổi, Duy nói dối bà Hát rằng Duy và ông Trứ, cha ruột Duy, đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Nếu dự án triển khai thì đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và cam kết sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng. Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin cho bà Hát với thủ đoạn trên. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Duy đã yêu cầu bà Hát 4 lần chuyển khoản cho mình với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Duy dùng số tiền này trả nợ cho người thân, kể cả ông Trứ, và tiêu xài. Ngày 6 tháng 5, đại diện Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã hỗ trợ yêu cầu nhà xe trích xuất dữ liệu camera hành trình nhằm truy tìm tài sản bị mất do khách quên túi xách chứa hơn 90 triệu đồng. Chiếc xe khách liên quan thuộc một công ty vận tải chạy tuyến Đắk Lắk đi các tỉnh miền Tây. Theo trình bày của chị D, 24 tuổi, trú huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, tối 31 tháng 3, chị đón xe khách từ Đắk Min đi thị xã Bến Cát, Bình Dương để đưa con đi khám bệnh. Khi xuống xe tại ngã tư Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, chị D bỏ quên túi xách trên xe. Bên trong túi có giấy tờ tùy thân và hơn 90 triệu đồng. Ngay sau đó, chị Đê liên hệ nhà xe nhưng được trả lời không có ai nhận nhặt được túi sách. Nghi ngờ tài sản bị thất lạc trên xe, chị đã gửi đơn đến Sở Xây dựng Đắk Lắk xin hỗ trợ trích xuất dữ liệu camera hành trình. Clip từ camera cho thấy phụ xe tên Đê đã lấy túi sách của chị Đê. Nữ hành khách đã yêu cầu phụ xe hoàn trả toàn bộ số tiền. Liên quan đến việc này, chị Đê cho hay đến nay phụ xe Đê mới trả lại 50 triệu đồng, số còn lại hẹn đến ngày 18 tháng 4 nhưng vẫn chưa chuyển. Tiếp theo là thông tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của năm 2025. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp 273 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn, thành 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 78 phường và 24 xã. Về quy mô dân số, có 55 xã phường dưới 10.000 dân, 26 xã phường từ 100.000 đến 150.000 dân, 18 xã phường từ 150.000 đến 200.000 dân, 3 xã phường từ 200.000 dân trở lên. Như vậy, theo đề án của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 xã phường đông dân nhất, bao gồm phường Hiệp Bình, Thành phố Thủ Đức với 215.638 người, phường Tăng Nhân Phú, Thành phố Thủ Đức với 208.233 người, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn với 204.289 người. Theo đề án của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn sẽ bắt đầu hoạt động chậm nhất là ngày 15 tháng 8. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!